Biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Dương. Mấy bài ca cổ các anh chị nghe thích dữ không các anh chị? Dạ, nghe các anh chị học xong, các anh chị nghe cái các anh chị cũng ôn bài. Biết ơn cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn nhẹ cái kiến thức những ngày qua để cho chúng ta nắm cái rồi chúng ta vào trí tuệ các anh chị. Đây. Anh chị ghi giúp con một cái tam giác hiện thực, một cái tam giác vật chất, năng lượng. Và thông tin. Vật chất, năng lượng và thông tin. Vậy thì nếu nói nhân trong con người chúng ta, nhân trong con người chúng ta các anh chị, nhân sâu trong con người chúng ta nè, nhân trong con người chúng ta, thì nếu nói về nhân tốt trong con người chúng ta thì là gì? Thì đầu tiên nhân tốt trong con người chúng ta, nói gốc về gốc vật chất, thì đó là hình ảnh tâm trí của chúng ta, hình ảnh tốt, hình ảnh tốt đẹp về con người, về cuộc sống, về mọi cái, được gọi là nhân tốt trong con người chúng ta. Nhân tốt trong con người chúng ta chính là khối điện từ công đức phước đức. Đức phước đức là nhân tốt trong con người chúng ta. Nhân tốt cho con người chúng ta nữa chính là khái niệm nguồn có lợi. Khái niệm nguồn có lợi là nhân tốt trong con người chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta lấy công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực để luận, thì mọi cái vấn đề trong cuộc sống của một con người chúng ta đều có thể dựa vào đó mà luận cội nguồn từ đâu. Nó xuất phát từ hình ảnh trong tâm trí, nó xuất phát từ họ chứa cái khối điện từ gì. Nói cách khác là nhắc đến cái đó đó, chúng ta có trạng thái nội tâm kiểu sao và chúng ta có khái niệm gì về nó. Vậy thì nếu chúng ta muốn kiến tạo một cái nhân tốt thì bắt đầu bằng cái việc chúng ta kiến tạo cái hình ảnh tốt đẹp về nó, tích lũy cái nguồn năng lượng theo chiều hướng phù hợp, cân bằng, tương đồng với cái điều mà chúng ta mong muốn, cộng với cái khái niệm nguồn có lợi, nó được gọi là nhân tốt trong con người chúng ta. Vậy thì khi chúng ta làm được điều đó rồi, nó là nhân sâu trong con người chúng ta rồi, nếu chúng ta thắp sáng được cái ngọn đèn trí tuệ, thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ, chúng ta thắp sáng được cái ngọn đèn tâm thái, và chúng ta thắp sáng luôn ngọn đèn nhân cách, thì đó là cái nhân thứ hai, là nhân tốt trong con người chúng ta thứ hai. Và nhân tốt trong con người chúng ta thứ ba đó là các anh chị thắp lên ngọn đèn phẩm chất. Chúng ta làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực. Và chúng ta làm giàu thể chất. Thì chính thức chúng ta đã kiến tạo được nhân tốt. Các anh chị nhìn lại cái tam giác này. Nếu chúng ta làm hoàn thiện được cái tam giác này, hiện thực này, các anh chị nghĩ nhân của chúng ta rất tốt không? Các anh chị hình dung. Dù những khái niệm về trí tuệ, tâm thái, năng nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất chúng ta chưa rõ, nhưng các anh chị có cái cảm giác làm được cái này thì nhân con người chúng ta rất tốt không? Nó là nền tảng để chúng ta có thể kiến tạo được cái tạo mọi duyên lành và quả như ý không các anh chị? Đây có phải là nền tảng không các anh chị? Các anh chị hình dung thử ấy. Vậy thì nếu chúng ta là bậc phụ huynh, là bậc cha mẹ, mà bồi dưỡng cái nền tảng này cho con trước thì sao? Các anh chị nghĩ sao? Nếu chúng ta là bậc cha mẹ bồi dưỡng cái nhân này tốt cho con thì sao? Sau đó con gặp cái duyên lành trong nhà, ngoài xã hội thì con muốn gặp bất kỳ cái quả nào là do con quyết định. Tại sao chúng ta gọi là triết lý giáo dục tận gốc? Là bởi vì chúng ta thay đổi từ cái nhân sâu trong con người của chúng ta cả. Chứ nếu không không phải là chúng ta tập trung các yếu tố bên ngoài. Anh chị nắm hen. Vậy thì việc chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi để chúng ta làm chắc thông tin trong con người chúng ta là việc làm rất quan trọng. Chúng ta tích tạo công đức phước đức và làm siêng làm rõ những gì chúng ta mong muốn là ba việc làm cực kỳ quan trọng của đời của một con người. Chúng ta làm nè. Thứ nhất, đó là nếu nói về chúng ta ba việc làm gì mà việc làm quan trọng đó, thì toàn có thể tổng kết lại đơn giản. Đó là mình làm ba việc là cuộc đời của mình sẽ, toàn nói chắc chắn nhưng các anh chị đừng nói nghe, các anh chị nói nhất định. Toàn có nói chắc chắn hay không thì các anh chị giúp đỡ toàn nói nhất định để tránh tình trạng mình nói chắc chắn quá, nó láo cá quá, nó khởi tạo cái thành trụ hoại diệt. Nhưng mà toàn hỏi các anh chị chắc chắn không, các anh chị giúp đỡ toàn trả lời nhất định giúp toàn nghe nè. Ai đó phát triển các khái niệm nguồn có lợi ở bốn lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, sau đó tích tạo công đức phước đức trong bốn lĩnh vực đó, sau đó làm siêng làm rõ những gì mình mong muốn, thì theo các anh chị chúng ta chắc chắn thay đổi cuộc đời không? Các anh chị toàn nói chắc chắn, các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị nói nhất định nha các anh chị, để tránh các anh chị tránh cái sự ngạo mạn nội tâm á, nó tổn phước của mình. Ai mà ngạo mạn quá thì nó tổn phước. Nhưng mà việc toàn khẳng định tri thức là toàn phải khẳng định. Nếu không thôi thì các anh chị không đủ cái niềm tin để hiểu nó, không đủ niềm tin để biết nó. Tại vì các anh chị phải tin mới biết được nó. Rồi toàn hỏi lại ha, giờ ngẫm lại nè, các anh chị không cần trả lời, nhưng các anh chị ngẫm lại nè, ngẫm lại nghe các anh chị, ngẫm nghe. Chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi, khái niệm nguồn trí tuệ, khái niệm nguồn tâm thái, khái niệm nguồn nhân cách, khái niệm nguồn phẩm chất, khái niệm nguồn năng lực, khái niệm nguồn thể chất. Đó chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi của nội tâm, phát triển các khái niệm nguồn có lợi của sức khỏe, phát triển các khái niệm nguồn có lợi của mối quan hệ và phát triển cái khái niệm nguồn có lợi của tài chính. Thì lúc đó thông tin trong con người của chúng ta, các anh chị thấy sao? Các anh chị thông tin trong con người chúng ta, các anh chị cảm nhận sao? Các anh chị cảm nhận à? Nếu không biết thì chúng ta không biết gì, nhưng nếu biết thì chúng ta biết về bảy sự giàu toàn diện và bốn lĩnh vực. Chúng ta biết gì về chúng ta biết về quy luật gì, chúng ta biết gì về quy luật gì, chúng ta biết quy luật gì chi phối nội tâm, chi phối sức khỏe, chi phối mối quan hệ và chi phối tài chính. Các anh chị có nguyên lý gì, biết nguyên lý gì? Các anh chị đó là thấu suốt các quy luật, các anh chị nắm rõ các nguyên lý gì liên quan tới nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Các anh chị nắm chìa khóa mở ra cánh cửa của nội tâm, mở ra cánh cửa của sức khỏe, mở ra cánh cửa của mối quan hệ tin tưởng thân thiết, mở ra cái cánh cửa của tài chính đủ đầy thịnh vượng. Rồi công thức là sao của bốn cái đó? Các anh chị nắm phương pháp của nó, phương pháp có phương pháp gì không? Các anh chị nắm nguyên tắc, các anh chị nắm có công cụ phương tiện hỗ trợ không? Công cụ phương tiện, công cụ phương tiện không? Công cụ phương tiện. Rồi kiến tạo cái môi trường sao để làm sao chúng ta làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ mối quan hệ, làm chủ tài chính. Quan niệm chúng ta đối với nội tâm sao, quan niệm chuẩn đối với sức khỏe làm sao, quan niệm chuẩn đối với mối quan hệ hôn nhân gia đình sao, quan niệm chuẩn đối với tài chính sao, tâm thái đúng như thế nào, tâm thái như thế nào là đúng đối với bốn lĩnh vực đó, năng lực gì cần, năng lực gì phù hợp trong bốn lĩnh vực. Có nghi thức nghi lễ gì không trong mọi lĩnh vực? Hệ quy chiếu dùng là gì? Và khái niệm nguồn. Khái niệm nguồn có loại hệ quy chiếu chuẩn và mật mã chứ sao? Có 15 chữ này nè. Đây là 15 khái niệm nguồn mà cần làm rõ trong bốn lĩnh vực hay là tất cả những lĩnh vực chúng ta làm trong cuộc sống này. Các anh chị làm bất kỳ ngành nghề nào, các anh chị chỉ cần soi chiếu 15 khái niệm này vào. Nếu các anh chị làm rõ nó, ví dụ như các anh chị làm bên lĩnh vực tài chính, các anh chị nói quy luật gì chi phối tài chính, nguyên lý gì, chìa khóa gì cần nắm, công thức làm sao, phương pháp thế nào, nguyên tắc làm sao, công cụ phương tiện hỗ trợ là gì, kiến tạo môi trường sao, cần quan niệm chuẩn gì, tâm thái đúng sao, năng lực phù hợp thế nào, nghi thức nghi lễ gì không, hệ quy chiếu dùng là gì, khái niệm nguồn có bao nhiêu khái niệm nguồn cần nắm bắt trong ngành đó và mật mã làm sao. Thì bất kỳ cái lĩnh vực gì mà chúng ta phát triển 15 khái niệm này thì từ đó chúng ta làm chủ cái lĩnh vực đó đơn giản. Tại sao các anh chị bước vào quýt, các anh chị học tập, các anh chị có để ý là hầu như học tập rất là đơn giản không? Cái gì cũng học hầu như tận gốc không? Có để ý cái đó không? Các anh chị có quan sát, các anh chị có học tập, các anh chị có để ý và nó rất đơn giản nha. Cái gì cũng ứng dụng được hết. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đã tổng kết được 15 cái khái niệm này trong rất nhiều lĩnh vực. nội tâm, sức khỏe, rồi sắc đẹp chúng ta cũng tổng kết, mối quan hệ hôn nhân gia đình tổng kết, tài chính cũng tổng kết, tư duy cũng tổng kết, quảng bá cũng tổng kết, phát triển bất kỳ cái ngành nào chúng ta cũng tổng kết hết 15 khái niệm này. Nên khi các anh chị nắm một chìa khóa nào đó, hay chỉ cần nắm một công thức nào đó, hay nắm một cái nguyên lý nào đó, thuận theo nguyên lý và quy luật nào đó, các anh chị chỉ cần có tâm thái đó, các anh chị chỉ cần sao ứng dụng theo hệ quy chiếu đó, các anh chị chỉ cần ứng dụng mật mã đó, là chúng ta có thể nắm chắc được cái lĩnh vực chúng ta đang làm. Nên tại sao Toàn tự tin để chuyển giao cho các anh chị trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm? Bởi vì Toàn phát triển 15 cái khái niệm nguồn này để biến một người bình thường trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Nếu người đó thấu suốt được bao nhiêu quy luật, nắm rõ bao nhiêu nguyên lý, hiểu rõ, nắm chắc chìa khóa gì, công thức là sao, phương pháp dùng là gì, nguyên tắc cần nắm là sao, công cụ phương tiện hỗ trợ là gì, cần kiến tạo cái môi trường sao, có quan niệm chuẩn đối với chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, tâm thái đúng với chuyên gia là sao, năng lực gì phù hợp của chuyên gia, nghi thức nghi lễ gì không, hệ quy chiếu ứng dụng là gì, khái niệm nguồn là gì, mật mã là gì, thì nên cuối cùng cái kết quả là sao chép ra được. Nên Toàn có tâm huyết sao chép ra 10.000 con người là bởi vì chúng ta nắm được 15 khái niệm này. Và sau đó thì với cái trình độ master thì các anh chị phải nắm luôn cái lĩnh vực sức khỏe, mối quan hệ hôn nhân gia đình và cả tài chính. Còn hiện tại trình độ mentor thì các anh chị biết thôi, và các anh chị trở thành tư vấn huấn luyện nội tâm. Các anh chị nắm tới đây không? Được không các anh chị? Và các anh chị biết là lúc nãy bé An á, bé chia sẻ đó, chúng ta đã đưa 15 khái niệm này nè vô một lộ trình trưởng thành cho các con tại Vích Hôm, xây dựng cái lộ trình đó cho cộng đồng cư dân. Cộng đồng cư dân cần kiến tạo môi trường sống sao, nơi đó có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, có sự trân trọng biết ơn, có sự yêu thương, có sự bao dung, có sự khiêm tốn và chân thật. Rồi quan niệm chuẩn trong cư dân, trong cư dân cần có quan niệm sao, tâm thái đúng trong cư dân sao, trong cư dân cần bồi dưỡng năng lực gì, ngoài bơi lội chạy bộ thì có khiêu vũ, có võ tự vệ cho cư dân, có hỗ trợ cho cư dân cờ vua, cờ tướng, cờ vây, hỗ trợ cho cư dân một cái khả năng đó là trợ lý giáo dục cho cái gọi là nhà giáo dục gia đình cho các con, hỗ trợ cho cư dân tự biết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho chính mình. Đó, mình làm cho cái bao nhiêu năng lực, tổng cộng 70 mấy cái môn mà chúng ta làm cho cư dân biết không, 55 môn là hỗ trợ cho trẻ em nữa, cộng vô đó là 70 mấy môn. Các anh chị nắm ý này. Rồi nghi thức nghi lễ trong cư dân sao, trong bữa cơm gia đình cần phải làm gì, gặp nhau đối xử với con cái cha mẹ ông bà sao, kính ông bà, yêu thương, quan tâm, kính trọng sao, rồi chúng ta đó ứng dụng hệ quy chiếu gì, có bao nhiêu khái niệm cần phải nắm bắt. Dạ nên chúng ta đã hoàn thiện cái quy trình này các anh chị, đó là một điều đặc biệt. Vậy thì chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi này, 15 khái niệm này xoay quanh bốn lĩnh vực, và phát triển khái niệm nguồn có lợi ở 7 khái niệm nguồn nữa. Có phải thông tin trong con người chúng ta, các anh chị để ý nó rất là mạnh mẽ không, nó chắc không các anh chị? Các anh chị có để ý nè, còn nói với các anh chị lại ha, các anh chị phát triển 15 khái niệm này ở bốn lĩnh vực đây, còn xin phép các anh chị 15 khái niệm này ở bốn lĩnh vực nè, chúng ta xin phép, toàn xin phép toàn vẽ lại cái ngôi nhà cho các anh chị nhìn thấy ha, cái Vích Hôm của chúng ta nè. Quyết hôm là một cái đồ hình, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu trở thành thực tiễn này, nó thành bên ngoài này. Nó đang là một cái đồ hình, nhưng mà bản chất nó đang được hiện thực hóa bên ngoài này. Năm mấy 2 năm nữa chúng ta sẽ có nó. Ngày hôm nay là ngày mà các anh chị biết về Quyết hôm, nhưng mà vài bữa nữa là nó ra đời ấy. Đây, con xin phép nói lại ha. Các anh chị hiểu được cái ý nghĩa của chúng ta phát triển cái khái niệm nguồn nè. Bữa nay là Toàn sẽ nói chuyện với các anh chị để các anh chị nắm được, để biết tam giác hiện thực quan trọng như thế nào. Đây, trí tuệ tâm thái. Nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, vật chất. Rồi, vậy thì chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi trong con người chúng ta. Sau khi chúng ta có phát triển ba cái khái niệm nguồn của nguồn là công thức cội nguồn cuộc sống, tam giác hiện thực, cấu trúc con người, thì chúng ta chuyển nó qua thành gọi được gọi là hệ quy chiếu. Từ cái hệ quy chiếu đó, chúng ta sẽ phát triển tất cả các khái niệm dựa trên nền tảng của hệ quy chiếu đó. Vậy thì bắt đầu nè, chúng ta phát triển trước các khái niệm nguồn trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thể chất, năng lực, vật chất trước. Sau khi thắp bảy cái ngọn đèn này lên thì theo các anh chị đầu óc mình sáng suốt không, các anh chị đầu óc mình sáng không? Các anh chị thắp bảy ngàn ngọn đèn này lên là đầu óc mình ngon không? Cái đầu óc mình nó cảm thấy sao? Thắp ba ngọn đèn này là đầu óc mình ngon rồi nè, bốn ngọn đèn trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất là ngon, thêm thể chất, vật chất, năng lực nữa, đầu óc mình nó ngon. Sau đó muốn làm chủ cuộc đời, chúng ta mới phát triển 15 khái niệm nguồn này liên quan tới bốn lĩnh vực: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Coi quy luật gì chi phối, nguyên lý sao chìa khóa thế nào. Bà báo cho các anh chị một tin vui là cái này làm xong hết rồi. Làm xong hết rồi, chỉ có là lộ trình bồi dưỡng nữa thôi, chỉ có lộ trình bồi dưỡng để tạo nên nữa thôi. Chúng ta hoàn thiện hết rồi, chỉ có là lộ trình bồi dưỡng để cho các anh chị thấm những cái này thôi, được không? Các anh chị là nắm ý này toàn nói không? Vậy thì việc giống như bé An nó chia sẻ tại sao con gái nghe thông tin thì biết thơm, con gái thích, bởi vì vào đó con gái biết được một cái lộ trình để cho bồi dưỡng làm chủ bốn lĩnh vực này sao và trở nên giàu toàn diện thế nào. Mình tất cả mình đang nói lý thuyết nghe, tất cả đều mình đang tưởng, nhưng mà mình có tin vào cái tưởng của mình hay không? Giống như trước đây khi bắt đầu phát triển cái này mà toàn nói xuất khẩu giáo dục của tận gốc Covid toàn cầu, thì ai bây giờ nhìn thấy cái đồ hình này, các anh chị cảm giác được chúng ta đủ tư cách xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu chưa các anh chị? Nếu có cái đồ hình này, các anh chị nhìn cái đồ hình này nè, 15 khái niệm này ở bốn lĩnh vực và bốn cái đó bên trong nữa, các anh chị có tự tin xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu chưa các anh chị? Tự tin không các chị? Chúng ta tự tin không? Tự tin xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu không? Và ai cảm nhận một bức tranh cuộc đời nếu chúng ta phát triển các khái niệm này? Các anh chị có cảm giác chúng ta phát triển cái khái niệm này trọn vẹn cái, thì các anh chị có cảm giác nó sao ạ? Nó thông tin nó rất là chắc trong con người chúng ta không? Các anh chị thông tin chắc không? Các anh chị chắc. Sau đó bắt đầu làm gì? Chúng ta tích tạo công đức phước đức, chúng ta làm rõ, làm xiên, làm rõ những gì chúng ta mong muốn. Rồi các anh chị hiểu được vòng trong của cái này chưa? Các anh chị hiểu được vòng trong cái nhân trong của cái này chưa? Các anh chị cái vòng trong của cái này các anh chị nhớ nắm chưa? Rồi sao cái bắt đầu chúng ta tự nè phát triển rồi là chuyện phát triển khái niệm là phát triển, sau đó chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách. Thì theo các anh chị bắt đầu mình ngon không? Các anh chị mình phát triển khái niệm với làm rõ hình với tích tạo ai. Vậy bây giờ mình làm giàu nè, làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách. Thì các anh chị nghĩ sao? Anh chị nếu mình làm giàu cái ba cái này nữa kèm theo nữa thì sao? Các anh chị đã không, sướng không? Ô cái bắt đầu nè các anh chị, mình làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực. Có bao nhiêu năng lực cần thiết là chúng ta nắm bắt rồi, có nhiều năng lực cần thiết cần làm lắm rồi, mình làm giàu thể chất nữa. Thì theo các anh chị làm giàu thêm cái này nữa, bắt đầu các anh chị có công nhận là chúng ta chứa khái niệm nguồn có lợi ở bốn lĩnh vực, cộng với chúng ta chứa khái niệm nguồn có lợi vì bảy sự giàu toàn diện rồi, nhưng bắt đầu chúng ta làm giàu nữa là có hiện thực về những cái này luôn. Sau đó các anh chị có cảm giác được nhân trong con người chúng ta nó rất chắc không? Các anh chị có cảm giác được nhân trong con người chúng ta cực kỳ chắc không? Sau đó duyên đến từ con người, chúng ta bắt đầu có nhận thức về con người, nhận thức nội tâm về con người, kết nối mối quan hệ xã hội tốt đẹp với con người. Sau đó các anh chị muốn gặp bất kỳ cái quả nào thì từ đó các anh chị gặp quả như ý. Rồi, đó là ý nghĩa của lộ trình đó. Ý nghĩa của việc chúng ta đi đó các anh chị, nhân tốt cộng với duyên lành đó. Hiểu chưa? Hiểu cái này không? Vậy thì lộ trình 21 buổi này cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi về nội tâm, phát triển các khái niệm nguồn có lợi về nội tâm và phát triển các khái niệm về bảy sự giàu toàn diện. Nhưng nó không hết, tại vì giàu các anh chị phát triển các khái niệm nguồn về tài chính thì các anh chị phải qua học tài chính thêm, các anh chị phát triển các khái niệm nguồn thể chất, các anh chị học qua học sức khỏe đầu thêm, các anh chị học thêm lớp sắc đẹp, các anh chị phát triển thêm các khái niệm nguồn về tư duy để chi, để hỗ trợ cho quá trình học tập. Rồi các anh chị làm giàu thể chất thì phải tham gia một vài cái lớp học bơi, chạy bộ, thay gân đổi cốt, làm giàu năng lực. Thì ví dụ như tư duy là một loại năng lực của chúng ta, rồi có một số cái năng lực nữa chúng ta làm giàu phẩm chất. Vậy thì trong cái lớp nội tâm chúng ta giải quyết vấn đề trí tuệ, tâm thái, nhân cách với phẩm chất. Còn lại về năng lực thể chất các anh chị bồi dưỡng thêm. Vậy thì chúng ta giải quyết trong nội tâm nè, phát triển các khái niệm về trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất là chính. Hiểu à, hiểu ý này không ta? Hiểu ý không? Còn mấy cái kia các anh chị phải phối hợp thêm, rồi các anh chị dành thời gian học tập thêm. Nếu ai học tập với góc nhìn là cộng đồng thôi các anh chị cũng được, nhưng mà ai tham gia với góc độ là mentor, master thì các anh chị chính là người đứng lớp luôn cả bốn cái lĩnh vực và phát triển luôn cả bảy cái khái niệm trong tương lai. Và một người mentor là phải làm được đồ hình này, và bắt buộc mentor phải làm có cái đồ hình này, là làm sao phải chuyển giao được cho bất kỳ ai cái đồ hình này nếu là mentor trong tương lai. Hiện nay cái tầm tầm độ của mentor chưa đủ độ này, toàn kỳ vọng mentor năm toàn làm được điều này. Đó là mentor năm các anh chị sẽ hoàn thiện cái này, tại vì thời gian học tập của các anh chị á ban đầu toàn cảm thấy tội nghiệp các anh chị, thương các anh chị nên toàn sắp xếp lịch học tập nó vừa phải, nhưng mà bây giờ toàn thấy 6 tháng 8 tháng học một lần trọn đời, chuyển hóa và thay đổi chứ cũng không có kéo kéo đi kéo lại dài chi cho nó phức tạp. Nhưng độ ngắm cầm khoảng 3 năm để mình tạo giá trị, bởi vì mình còn tích tạo công đức phước đức nữa, còn phải rõ những cái gì mình mong muốn nữa. Nhưng mà 8 tháng là nền tảng để cho các anh chị hoàn thiện tất cả cái này, được không? Anh chị nắm ý này không? Còn những anh chị nào học ở bên ngoài, học ở bên ngoài các lớp học thì các anh chị cũng nắm bắt, nhưng mà để nắm cái công thức chia sẻ giúp đỡ cho con người thì các anh chị mentor nó có cái đó. Còn các anh chị có cái gì gọi là có nhanh nhạy rồi thì các anh chị lấy cái công thức viết sẵn á, còn tài liệu của quyết đẩy cho các anh chị lấy ra các anh chị tự làm thì cũng được. hiểu tới đại học. Hiểu được cái quy trình, cái bước đi làm không? Tại vì các anh chị mentor năm chuẩn bị vào á, nên toàn xin phép các anh chị là toàn nói cho các anh chị nghe, chứ ngày xưa giờ toàn chưa nói rõ này, tại vì sợ các anh chị bị áp lực học tập. Rồi tôi còn phải học nhiều như vậy sao ta? Không có, học có mấy chữ à? Học nè, một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, với 15 chữ này chia 4 chữ nữa, 15 chữ cho 4, 7 với 4 11, 11 là 26. Còn ba chữ kia, ba chữ công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người với tam giác hiện thực là 29 chữ, cộng với ba chữ nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống là 32 chữ. Các anh chị, các anh chị hoàn thành cái mentor với master, các anh chị học đúng 32 chữ à? 32 chữ là thấu suốt nhân sinh. Các anh chị hiểu hiểu ý không nè? Đoạn đọc lại 32 chữ nè. 7 chữ bên trong là không nói nữa ha. Các anh chị, 4 chữ này, 10 15 chữ này trong 4 chữ, được chưa? Là 26 chữ, cộng với công thức cội nguồn cuộc sống, cấu công thức cội nguồn, cấu trúc con người và tam giác hiện thực là 3 chữ nữa. Là nhiều, 29 chữ, nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ, cảnh giới cuộc sống là 3 chữ nữa. Để thấu suốt được 32 chữ này thì tạm gọi là các anh chị tương đối thấu suốt nhân sinh. Được không? Hiểu này không ta? Các anh chị nào đánh chữ lên trên đây để cho cộng đồng để biết nó là 32 chữ. À, các anh chị đánh giúp toàn lên cái 32 chữ thấu suốt nhân sinh. Nếu các anh chị sợ cái từ thấu suốt thì các anh chị dùng thành từ thấu hiểu nhân sinh. Mà thực sự cái này là thấu suốt, tại vì cái gì chúng ta cũng có thể áp vô được 15 khái niệm này trong tất cả các lĩnh vực. Và có lĩnh vực không, các anh chị có lĩnh vực hiện nay tại sao sao chép con người không được, là bởi vì không có liệt kê hết được 15 khái niệm này, nên cuối cùng người kế thừa không kế thừa được. Ông nắm cái chìa khóa mà ông không biết ông đang nắm chìa khóa, nên không biết trao cho anh ta. Ông không biết trao nên cuối cùng không cho anh ta làm được. Ông có nguyên tắc nhưng không dạy nguyên tắc cho anh ta, bởi vì nói nguyên tắc nó khó ứng dụng, cuối cùng nó không có làm được. 32 chữ là các anh chị có thể thấu suốt nhân sinh. Nếu không có, các anh chị dùng từ thấu hiểu nếu các anh chị không tự tin. Hiểu này không ta? Các anh chị,